Nào thế bây giờ chúng ta dành nhiều thời giờ hơn. Tin mừng Matthew này thì từng đoạn đều đáng cho mình đọc hết á. Rất hay. Mà mình không có đủ thời giờ. Cho nên thôi chúng ta chấp nhận vậy. Bây giờ ta lấy chương thứ 5. Bài giảng trên núi. Việc đầu tiên mà tôi nhắc các anh chị, khi ta nghe nói đến bài giảng trên núi thì hầu như mình chỉ nghĩ đến tám mối phúc thật, đúng không?
Dạ đúng.
Nhưng mà bây giờ nhìn kỹ lại trong sách thánh coi, có phải chỉ là tám mối phúc thật không? Đâu có. Dài lắm. Bài giảng này kéo dài từ chương 5 nè sang chương 6 đến chương 7. Vậy cơ mà. Chứ đâu phải chỉ có tám mối phúc thật đâu. Mà dĩ nhiên tám mối phúc thật là quan trọng nhất. Hiến chương nước trời. Thế bây giờ trước khi đi vào chi tiết, anh chị để ý câu thứ nhất chương 5.
Thấy
đám đông Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Rồi tại sao gọi là bài giảng trên núi? Bởi vì Chúa Giêsu giảng ở trên núi thôi. Trả lời rất là đơn sơ. Giờ ta đi xa hơn chút nữa. Khi Chúa Giêsu biến hình thì người biến hình ở đâu?
Trên núi Ta Bo.
Tưởng ở trên hồ. Ở trên núi Ta Bo nhé. Khi người chịu đóng đinh thập giá, người chịu đóng đinh ở đâu? Trên đồi Can Bê. Khi người lên trời thì từ đâu người lên trời? Trên núi. Phải đọc ở đây một cái ý nghĩa biểu tượng. Núi, nơi cao cả, nơi ở của Thiên Chúa. Chúng ta nhìn lên đỉnh núi và thấy mây bao phủ. Và muốn nhìn núi bao giờ cũng phải ngước mắt lên để nhìn. Trong cái hiểu bình thường của nhân gian, núi là nơi ở của thần thánh, của Thiên Chúa. Cho nên khi Kinh Thánh mà nói đến núi đó, mình phải hiểu ý nghĩa đó. Những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu diễn ra trên núi. Kể cả khi Chúa chọn 12 tông đồ, một việc rất quan trọng đến tương lai của hội thánh, Chúa cũng chọn sau khi cầu nguyện trên núi. Cho nên bài giảng trên núi ở đây muốn diễn tả đó là lời của Thiên Chúa, là mệnh lệnh của Thiên Chúa gửi gắm cho chúng ta. Nào thế bây giờ ta bắt đầu đọc từ câu thứ 3 cho đến hết câu 12. Mời các anh chị. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Các ngôn sứ là những người đi trước các em, cũng bị người ta bách hạ như thế.
Phúc thay hay là hạnh phúc thay? Tôi thấy có hai cách dịch. Ngay ở trong những ngôn ngữ ngoài Việt Nam cũng vậy. Phúc thay ở đây có nghĩa là được chúc phúc á, được Thiên Chúa chúc phúc. Và được Thiên Chúa chúc phúc thì cũng là người hạnh phúc. Có điều con đường hạnh phúc mà Chúa Giêsu giới thiệu ở đây xem ra thật là đối nghịch với con đường mà người ta thường theo. Cho nên mới có một nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng ông ấy tưởng tượng ra xem bây giờ có một linh mục nào đấy mà đi đến một xóm lao động nghèo khổ mà đứng hô hoán lên rằng phúc cho anh em vì anh em nghèo lắm. Thì người ta phản ứng làm sao?
Không.
Chắc là sẽ được một trận. Ai thấy nghèo là phúc á. Và đây cũng là một nét khác biệt của Matthew với Luca. Chúng ta mà có giờ đó là mình phải mở ra, mình đối chiếu ở trong Thánh Luca viết làm sao. Trong những mối phúc mà Chúa Giêsu công bố theo Thánh Luca mô tả đó, thì là Chúa nói trực tiếp với người ta phúc cho anh em. Còn Thánh Matthew á là phúc thay ai, chứ không phải trực tiếp. Rồi trong Thánh Luca đó là phúc cho anh em là những người nghèo. Còn ở trong Matthew đó là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Thấy khác không? Có những nét khác biệt. Mình phải để ý những nét khác biệt đó để thấy là Thánh Matthew nhấn mạnh nhiều hơn đến tinh thần, tâm hồn nghèo khó, tinh thần nghèo khó. Bởi vì có những người giàu trong lịch sử của hội thánh, có những người giàu, nhiều vị thánh là con nhà quý phái, sống trong nhung lụa và giàu có, nhưng lại có tâm hồn nghèo khó. Và đến một lúc nào đó các ngài bán đi tất cả những gì mình có, chia cho người nghèo để đi theo Chúa thôi, không có màng gì hết. Ngược lại cũng có thể có những anh chị em về vật chất thì nghèo, nhưng mà hình như vì nghèo cho nên ngày nào cũng mơ trúng số hết à. Rồi nhiều khi lại bị thúc bách quá để làm những việc nó không đúng với lương tâm của mình. Thánh Matthew nhấn mạnh đến tinh thần. Và khi suy nghĩ về hạnh phúc của con người thì tôi nhớ có một triết gia nói thế này: cái lầm lẫn lớn nhất của chúng ta đó là chúng ta đồng hóa hạnh phúc với khoái lạc. Chúng ta cứ cho là bao giờ tôi hưởng được khoái lạc thì đấy là tôi hạnh phúc. Cho nên cả cuộc đời của mình đi tìm khoái lạc. Đang khi đó hưởng thụ khoái lạc xong, thấy tâm hồn trống rỗng hơn bao giờ. Rồi lại đi tìm hưởng thụ tiếp, và sau đó lại thấy bất an hơn bao giờ. Và cứ thế, cứ chạy, cứ đuổi. Vì mình sai từ căn bản, đồng hóa hạnh phúc với khoái lạc. Cho nên chủ trương là muốn hạnh phúc thì phải chiếm hữu. Còn con đường mà Chúa Giêsu đề nghị thì lại là sự cho đi, sự hiến dâng. Đấy là một vài nét rất căn bản để chúng ta đọc phúc thật tám mối mà Thánh Matthew kể lại. Và khi Chúa Giêsu công bố tin mừng bát phúc này thì chính Ngài là người đã sống trước. Bây giờ chúng ta cứ thử đọc từng câu một xem, rồi đối chiếu với cuộc đời Chúa Giêsu, thế có đúng không? Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Giêsu từng nói là con chồn có hang, con chim có tổ, còn con người không có chỗ dựa đầu. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Còn ai có lòng xót thương như Chúa Giêsu? Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thánh giá xem cái câu này nó đúng tới mức nào. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Khi Chúa Giêsu công bố tin mừng bát phúc này thì Ngài không chỉ công bố một lý thuyết mà Ngài công bố một lối sống chính Ngài đã đi trước. Cho nên nó có một sức thuyết phục đặc biệt. Và người ta gọi tám mối phúc này là hiến chương nước trời. Có nghĩa là nếu các anh chị và tôi muốn vào nước trời và muốn làm môn đệ đích thực của Chúa thì chắc là mình phải đối chiếu với tám mối phúc thật, chứ không phải chỉ có 10 điều răn mà thôi. Có lần tôi ngồi tòa giải tội, có một người đạo đức lắm đến xưng tội và nói rất chân thành thế này: thưa cha, con xưng tội 6 tháng mà con xét mình mãi không thấy có cái tội gì. Đạo đức như vậy cơ mà, xét mãi mà không thấy có cái tội gì. Mười điều răn Đức Chúa Trời xét kỹ, không sai sót gì. Thế tôi mới hỏi thêm: thế đã xét mình bằng cách đối chiếu với tám mối phúc thật bao giờ chưa? Thì bảo là chưa. Bảo về xét thử xem. Có thể vậy đó. Khi ta đối chiếu với 10 điều răn Đức Chúa Trời là mình thấy mình không bỏ lễ Chúa Nhật, mình không thề gian nói dối, không ngoại tình từ trong tư tưởng, không phạm gì sai cả. Bây giờ mình đối chiếu với tám mối phúc thật xem, có thực sự mình có tâm hồn nghèo khó không? Có thực sự mình có lòng thương xót? Có thực sự mình sống hiền lành? Có thực sự mình dám chấp nhận bị xỉ vả vì lẽ công chính không? Anh chị sẽ thấy là ghê gớm lắm. Thế cho nên đã từng có người quan niệm rằng tám mối phúc thật này là con đường Chúa chỉ dành riêng cho một thiểu số được tuyển chọn thôi. Nhưng mà thưa không, không phải vậy. Đây là con đường Chúa mời gọi tất cả chúng ta. Con đường đó là một lý tưởng rất cao cả, để không bao giờ chúng ta được phép tự mãn. Tôi sống đạo như thế này là đủ rồi. Không bao giờ. Không bao giờ đủ cả. Nhưng là một lời mời gọi mình không ngừng đi tới, đi tới, đi tới mãi trên con đường hoàn thiện.